Làm thế nào để thu hút được khán giả trẻ ở Việt Nam đến với sân khấu cải lương, nhất là cải lương tuồng cổ? Đó là điều mà những nghệ sĩ như Hoàng Đăng Khoa, nguyên là diễn viên đoàn Huỳnh Long, đang cố gắng làm cùng với những đồng nghiệp trẻ. Trong chương trình đầu năm Quý Mão hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện ngày 5 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp Hoàng Đăng Khoa sang Paris để trình diễn. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa. Hoàng Đăng Khoa nguyên là một ca sĩ tân nhạc, nhưng cách đây 10 năm đã quyết định gia nhập làng nghệ sĩ cải lương. Vì sao Đăng Khoa cuối cùng lại quyết định chọn con đường cải lương, mặc dù biết rằng sân khấu cải lương là một cái nơi không phải dễ dàng gì mà lôi cuốn khán giả?
Em rất vui khi hôm nay được gặp được anh Đăng Phương để trò chuyện cùng tất cả quý vị khán thính giả. Với em, chọn cải lương thì là một điều ngẫu nhiên. Vào năm 2011 thì em được nghệ sĩ Bình Tinh giới thiệu với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh là một cái người cho em nhiều cảm xúc nhất tới tận bây giờ. Ngoài cảm xúc ra thì em còn kính trọng và yêu thương anh, vì anh là một người thầy đầu tiên đã dạy em. Tuy là em chỉ học có 3 ngày, 3 ngày đó với em là một cái tài sản quý giá khi đến với cải lương. Thì sau 3 ngày đó thì em mới tổ chức một cái live show để giới thiệu gương mặt Hoàng Đăng Khoa đến với công chúng. Lúc đó khán giả cũng chưa đón nhận em đến với cải lương đâu, tại vì em là một ca sĩ hát nhạc trẻ. Em đến với cải lương rất là trong gai, tại vì em phải học từ đầu hết, từ điệu bộ rồi từ cách ca, cách diễn. Sau 4 năm thì em cũng chật vật lắm, chật vật với cải lương, tại vì tình hình sân khấu vào năm 2011 hình như là đóng băng. Và tất cả những nghệ sĩ cải lương và những nghệ sĩ con nhà nòi đều phải bỏ nghề để phải làm những chuyện khác, mà mình lại lao vào để mình gìn giữ cải lương. Thì có nhiều người nói em là con cá lội ngược dòng. Đầu năm 2016 thì em mạnh dạn em mới làm vở cải lương là Giang Sang Mỹ Nhân. Em được mẹ Bạch Mai cho phép diễn kịch bản này. Em có gặp thầy em thì em xin diễn cái vai Ngô Phù Sa, là cái vai của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì em thành công cái vai đó và em được khán giả đón nhận và chấp nhận là một nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa từ ca nhạc đi qua. Thì em thấy là cải lương rất hay và nó lại bị mai một trong cái thời điểm này. Tại sao mình là người trẻ mình không giữ? Thì lúc đó em mới quy tụ tất cả những bạn trẻ lại để anh thành lập một chương trình Giữ Mãi Đam Mê. Cứ 2 tháng là em có một số Giữ Mãi Đam Mê. Em làm hết tất cả những vở diễn cải lương vang bóng một thời, đã tạo lên cái tên tuổi của nghệ sĩ Tô Vũ Linh. Và em đảm nhận những cái vai đó của anh. Thì em may mắn được khán giả đón nhận, từ những cái vai như là Ngô Phù Sai, An Ly Vương, rồi Triệu Tử Long, vân vân. Đến năm 2018 thì em được mẹ Bạch Mai mời về đoàn cải lương tuồng cổ Bình Long. Thì từ đó là em cộng tác với nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ Thái Vinh và tất cả những nghệ sĩ trẻ của đoàn, và tạo một cái cơn sốt hình như là bán vé nào là full vé đó. Và chúng em có tất cả là 6 năm cộng tác với nhau. Trong 6 năm đó là 6 năm hình như là em hạnh phúc nhất, tại vì mình được làm nghề và được làm những cái vai diễn mà mình thích. Đầu năm 2022 này thì em lại ra riêng và hiện nay em là nghệ sĩ tự do và em vẫn giữ bộ môn cải lương này. Có nhiều người hỏi là tại sao em phải chọn cải lương khi mà cải lương nó không còn huy hoàng như ngày xưa. Thì em chỉ nói một điều là giới trẻ như em nếu mà không giữ cải lương thì ai giữ đây?
Vâng, nhưng mà cái khó là làm sao lôi kéo được khán giả trẻ đến với bộ môn cải lương, nhất là cải lương tuồng cổ thì nó đòi hỏi những động tác rất là ước lệ, không phải dễ gì mà thu hút khán giả ngày nay. Bây giờ thì thời đại công nghệ mà, thì làm cách nào để lôi kéo khán giả trẻ trở lại với lại sân khấu cải lương?
Thật sự là trong 6 năm đó thì em với nghệ sĩ Bình Tinh, hai anh em ngồi bàn với nhau là mình phải làm sao để khán giả trở lại với cải lương. Thì tụi em mới tính tới cái cách là trang phục, tại vì thật sự là thời điểm này là thời điểm công nghệ và thời điểm 4.0. Khán giả chỉ cần gõ lên YouTube là có thể coi được tất cả mọi thứ. Thì tại sao là những bộ phim thần tượng của những cái nước bạn được khán giả là yêu thương mà mình không được đón nhận, thì tụi em mới bắt tay vào làm trang phục. Rồi từ cách make up, từ cách làm tuồng, tụi em làm sao để khán giả nó gần gũi hơn. Thì tụi em có một lượng khán giả trẻ đến với cải lương và giữ vững như vậy trong những năm vừa qua. Cứ mỗi lần lên tuồng là cơm lê vé, thì cái đó là một điều đáng mừng. Để giữ vững được các bạn trẻ đến với cái lương là tụi em phải làm sao để các bạn đến sân khấu các bạn nhìn được là cái anh này anh thấy gần quá vậy, cái anh này anh diễn sao thấy nó thực tế vậy. Thì tụi em mới đưa võ thuật vào và đưa vũ đạo vào để kết hợp với nhau. Từ trang phục, cách hát, vũ đạo, tụi em cũng không có bỏ đi cái truyền thống của cái lương, nhưng tụi em sẽ làm mới nó để cho khán giả đón nhận dễ hơn. Ví dụ như là những câu vọng cổ tụi em sẽ cắt bớt đi. Ví dụ ngày xưa sẽ hát câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Thì tụi em sẽ từ câu 1, tụi em sẽ chuyển qua nhạc, rồi chuyển qua một điệu lý, rồi trở lại câu 2, rồi trở lại cái xề vô cái bài nhạc.
Tức là phải làm sao cái vở diễn nó không có nhàm chán đối với giới trẻ.
Làm như vậy thì các bạn ngồi, các bạn nghe, các bạn rất là thích, các bạn không có bị mệt. Mình phải làm sao để khán giả không buồn ngủ. Thì tụi em mới xây dựng, đưa tăng nhạc vào, và đưa những bài nhạc tuồng cổ vào để khán giả trẻ tiếp nhận dễ dàng hơn, và tụi em thành công. Và khi mà khán giả đón nhận tụi em á, thì khán giả sẽ có một cái lập trình. Tại vì mỗi tháng tụi em đi có một tuồng, thì khán giả lập trình ngày đó là đoàn Quỳnh Long sẽ hát những vở tuồng đó. Tập cho khán giả quen cái lập trình đó, là tự động là mình sẽ có một cái lượng khán giả duyên đến với cải lương, để mình có thể là giữ vững bộ môn cải lương tuồng cổ không bị mai một, mà nó vẫn được phát triển và vẫn được lưu truyền.
Cái khó là phải làm sao dung hòa được giữa một bên là cái nhu cầu phải hiện đại hóa cái bộ môn nghệ thuật cải lương, và một bên là phải giữ được những cái nét truyền thống của cái nghệ thuật này. Như vậy là khi mà Đăng Khoa và các đồng nghiệp trẻ làm các vở tuồng đó thì có gặp sự chỉ trích từ những giới nghệ sĩ lớn tuổi hay không? Tức là họ nói rằng các em làm như thế là biến chất cải lương rồi.
Dạ, lúc đầu có. Lúc đầu tụi em cũng nhận rất là nhiều ý kiến đóng góp từ các cô chú đi trước cũng như là quý vị khán giả. Tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Nhưng mà tụi em cứ xin là cho tụi em thử nghiệm đi. Khi mà tụi em thử nghiệm từ những cái tuần đầu tiên thì khán giả đón nhận rất nhiều. Thì các cô chú cũng góp ý là các con phải làm sao mà để khán giả đừng quên cải lương. Thì khi mà những vở tuồng nó liên tục, anh cứ nghĩ một tháng một tuồng mà 6 năm như vậy là bao nhiêu tuồng. Rất là nhiều vở tuồng được phát hiện ra và được trình diễn ra. Thì các cô chú mới thấy được là những cái gì mà tụi em làm là tụi em dành cho cải lương. Mà tụi em đang đi đúng đường. Tụi em tự làm trang phục, cách hát, cách diễn, cách dàn dựng nó điện ảnh hơn. Lúc đó cô chú mới thấy được là các con làm đúng. Thì tụi em nhận được rất nhiều sự yêu mến và những cái lời động viên từ những cô chú đi trước. Ví dụ như em gặp nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, cô ba rất là ủng hộ và cô rất là khuyến khích là giới trẻ mà phải làm sao để nó phát huy và để nó giữ được giới trẻ đến với cái lương. Và khi mà em mới vừa làm xong cái live show chính của em là Diễn Mai đến 18, kịch bản do em dàn dựng trên sân khấu, em dùng hình lép chỉ là phụ thôi, còn tất cả cảnh hay là những gì đều chạy cảnh hết, và võ thuật em đưa vào, thì khán giả đến rất đông, gần 1.000 khán giả trong đêm diễn đó.
Nhưng mà về nội dung kịch bản thì như thế nào? Tại vì nếu mà mỗi tháng một vở thì cũng không phải dễ mà kiếm được đủ kịch bản.
Thật sự điều may mắn của tất cả nghệ sĩ đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long là kịch bản của soạn giả Bạch Mai, mà em rất là hạnh phúc gọi là mẹ. Mẹ có mấy trăm kịch bản như vậy, một tài sản quý giá cho đoàn. Thì đoàn diễn toàn là kịch bản của mẹ thôi. Tại vì mỗi một tháng sẽ một tuần, và hình như là không có diễn lại những cái vở tuồng mà mình đã diễn qua. Và ngoài những cái bản cũ một thời vang bóng của mẹ Bạch Mai, thì mẹ có sáng tác riêng cho diễn viên của đoàn với những kịch bản mới. Thì luân phiên thay đổi, trong đó là mẹ sẽ lồng vào những cái tình tiết để cho khán giả gần hơn, khán giả đón xem nhiều hơn, và lồng vào đó là những cái điệu nhạc, nên nó không bị mai một và nó cũng không gây phản cảm cho khán giả xem. Nó vẫn là tính chất cải lương đó, nó vẫn là tuồng cổ của soạn giả Bạch Mai, nhưng mà nó sẽ mới hơn với những cái dàn diễn viên trẻ. Với em thì kịch bản là cũng vậy, quan trọng là người diễn viên là phải nhiệt tình, là phải tích cực và bắt buộc là phải luyện tập thì kịch bản nó mới hay. Cái người nghệ sĩ cái luôn cực lắm anh, tại vì ca nhạc chỉ mặc áo vest vô là hát thôi, còn người nghệ sĩ cái luôn là trăm cài lược dắt quần áo son phấn. Ví dụ là 20 giờ hát là 15 giờ đã có mặt rồi, lo phục trang, lo make up, lo đầu tóc, đâu phải một mình đâu, một người đạo diễn, một người diễn viên, một người nhà sản xuất thì phải lo hết tất cả nghệ sĩ của đoàn, lo từ A tới Z. Người nghệ sĩ cái lương là phải là sức khỏe phi thường lắm, rồi theo trí nhớ, rồi kể cả tâm làm nghề nữa. Nếu mà người nghệ sĩ không có tâm không làm cái lương được đâu. Nhiều người cứ nghĩ là vô cái lương để kiếm tiền, em nói thật thời điểm này không có, thì tại sao nói là không có tiền mà vẫn làm hoài? Nếu mà mình không làm thì ai làm đây? Thì tụi em phải có hai cái nghề, một cái nghề tay trái, một cái tay phải, làm sao để dung hòa được cái nghề của mình để mình nuôi cái lương. Nếu mà nói cái lương trong cái thời đại của tụi em vang bóng hay là đang nổi trội thì nó không nổi trội lắm, nó không vang bóng lắm, nhưng nó vẫn giữ được, nó vẫn có lửa, nó vẫn nhen nhóm được, nó vẫn được khán giả đón nhận là đã quá mừng rồi. Bản thân em là một người trẻ thì em mong muốn rằng tất cả những người trẻ như em á phải yêu cái lương nhiều hơn.
Cũng theo cái hướng mà làm cách nào để lôi kéo giới trẻ đến với sân khấu cải lương, thì hiện nay chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ thông tin, thời đại 4.0, và cái phương tiện mà giới trẻ hiện nay tìm đến nghệ thuật nói chung là internet, và nhất là qua các kênh YouTube. Đăng Khoa và các đồng nghiệp trẻ lên YouTube như thế nào để thu hút khán giả trẻ?
Ngoài cái chuyện mà đưa khán giả đến với sân khấu ra để xem hàng đêm, hàng tuần á, em cũng như những đồng nghiệp còn đưa khán giả xem trên YouTube. Thì khán giả cứ gõ vào kênh Cải Lương Tuồng Cổ, khán giả sẽ thấy được những vở diễn kinh điển. Ngoài những vở diễn kinh điển dài ra còn có những trích đoạn cải lương để khán giả xem từng đoạn, để khán giả thấy được những cái hình ảnh ngày xưa qua sự biểu diễn của những người trẻ, trong đó có em, Hoàng Đăng Khoa. Thì em nghĩ đây là một điểm sáng văn hóa cho nghệ thuật Việt Nam, để giúp cho nghệ thuật Việt Nam được khán giả mọi nơi, có thể là không xem trực tiếp tại quê nhà hay là xem trực tiếp sân khấu, có thể là xem trên kênh YouTube Cải Lương Tuồng Cổ. Khán giả sẽ thấy được những kịch bản vang bóng một thời, những kịch bản đã được những nghệ sĩ đi trước biểu diễn thành công, và sau đây là những người trẻ tụi em tiếp bước để giữ vững bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ Việt Nam bền vững.
Như Đăng Khoa có nói lúc nãy là hiện nay Đăng Khoa đã tách ra riêng thành nghệ sĩ độc lập, Trong thời gian tới thì Đăng Khoa có những cái dự án gì khác để mà tiếp tục con đường mà Đăng Khoa đã chọn hay không? Đó là nghệ thuật cải lương.
Hiện nay thì em đang làm đại sứ thương hiệu cho công ty Dược Việt Y. Và công ty Dược Việt Y cũng đang đứng ra tổ chức cho em những chương trình tiếp nối giữa máy đam mê của em. Mới vừa hoàn thành xong cái ISO 8 là giữa máy đam mê 8 với những cái chủ đề nàng thơ. Vào ngày 9 và 10 tháng 1 này em sẽ về quay những kịch bản mới của soạn giả nhân dân Thanh Tòng. Với em thì cho dù là ở đoàn hay là tách ra thì em vẫn là nghệ sĩ, vẫn là người đang giữ lửa cho cái lương, thì vẫn cố gắng gìn giữ những cái tác phẩm được giao. Tại vì bản thân em không chỉ là nghệ sĩ mà em là một người dàn dựng, một đạo diễn, một người trẻ để phát huy nền cải lương của Việt Nam. Và em đang có những dự án đi hết tất cả mọi nơi để đem cải lương đến phục vụ khán thính giả, không chỉ trong nước mà cả các ngoài nước.
Cảm ơn nghệ sĩ Đăng Khoa rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình của RFI Việt ngữ nhân dịp đầu năm mới. Và xin chúc nghệ sĩ Đăng Khoa tiếp tục có những thành công trên con đường nghệ thuật của mình.
Dạ, em xin được cảm ơn khán thính giả của RFI cũng như là anh Thanh Phương. Và chúc cho khán giả cũng như anh Thanh Phương được một năm mới nhiều sức khỏe, an vui, đặc biệt là yêu thương.